Kính thưa cộng đoàn,
thánh lễ chúng ta dâng tới hôm nay
có thể nói là thánh lễ của gia đình thánh Martino, vì tất cả những ai có mặt nơi đây đều liên đới có một cái tương quan nào đó ít nhiều đối với thánh Martino. Và đầu lễ trước 20 phút tôi đã xuống ngồi trước tượng đài thánh Martino để nhớ lại tất cả những cái ân huệ mà Ngài đã ban cho cuộc đời tôi, nhớ lại cái tương quan, cái thâm giao của tôi đối với Ngài. Và tôi cũng thầm khấn với Ngài, tôi dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho bất cứ ai đến đây tham dự với tôi trong thánh lễ này. Kính thưa cộng đoàn, điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn, trước khi tôi chia sẻ về chính những ân huệ thánh Martino ban riêng cho cuộc đời tôi cũng muốn mời cộng đoàn ai có thể lên đây để chia sẻ một cái ân huệ nào đó mà chúng ta muốn kể cho người khác, kể cho người khác nghe. Đây cũng là điều rất tốt. Khi chúng ta lãnh nhận được một điều tốt, chúng ta không nên cất giấu trong lòng mình, chúng ta cũng cần phải chia sẻ cho người khác. Có ai giơ tay lên, tôi sẽ mời lên đây để chia sẻ với cộng đoàn. Cha mời, mời bà nhé. Chào mừng chào.
Kính thưa hai cha, hôm nay cha có nói về thánh Martino, mình có được ân huệ gì của thánh Martino, thì hôm nay con cũng chia sẻ một cái điều con đã được thánh Martino. Là hồi trước á, mỗi lần con sanh á, thì nó rất là khó. Khi mà sanh á, thì có khi nằm cả tuần lễ ở trong bệnh viện mới sanh được. Thì lần sau này cái con có bầu cháu á, thì con hàng ngày lúc nào con cũng vẫn nhớ tới thánh Martino cả ngày cả đêm. Thế mà giật mình dậy thì xin thánh Martino cho con làm sao con sanh được cho mau. Thì luôn luôn trong từ khi mà mang thai mà cho tới khi mà sanh cháu thì đúng là kỳ sanh cháu nó rất là dễ dàng, chỉ hơi đau một chút xíu thôi thì là đã sanh. Đi vào bệnh viện thì người ta, cô y tá cô bảo là chưa, cái này phải tới sáng mai thì mới sanh được, nếu không tôi đau lắm. Thì vào chừng khoảng 15 phút sau thì sanh cháu. Mà bây giờ thì cháu nó rất giống thánh Martino, tức là khi sanh ra hai hàng chân mày nó rất là đen, mà nó đen đen giống như thánh Martino. Hôm nay cha nói về tới cái ân huệ làm sao mình có, thì đó cũng là một cái ân huệ Chúa đã ban cho con, cũng như là một người mà thân thương của thánh Martino vậy. Con xin hết.
Chúng ta thấy ân huệ rất là gần gũi trong cuộc đời của chúng ta, rất là đơn sơ, đấy mới là ân huệ. Tôi mời tiếp tục có những ai lên chia sẻ thêm. Xin mời anh Nhật. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón.
Cảm ơn cha. Kính thưa quý cha và kính thưa cộng đoàn, con gia đình con có một cái truyền thống là bên nam thì đặt tên thánh là Giuse, bên nữ thì đặt tên thánh là Maria. Và không phải là vô lý, cho đến ngày hôm nay tất cả gia đình chúng con, gia đình riêng nhỏ của con đều lấy tên là Giuse Martin và Maria Martin. Ở thập niên 1960 thì những người phụ nữ vào khoảng chừng 30 mấy ký là thôi, và mẹ con cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có 38 ký. Sinh con ra thì nặng 3,6 kg, và vì vậy cho nên là cái ca đó chắc chắn phải mổ, vì cô giáo của mẹ con cũng là một y tá. Thì khi mà gặp nhau trong bệnh viện mới biết được cái chuyện như vậy, thì cô y tá này mới dùng cái quen biết để mà can thiệp với một ông bác sĩ Tây. Ông ta cố gắng, ông ta không mổ, làm cách nào cũng không ra được. Và cho đến một lúc mẹ con đau quá, mẹ con mới hét lên là thánh Martin ơi. Thì lúc đó con xin ra đời một cách rất là bất thình lình. Năm 1976 thì có nhiều cái biến cố xảy ra cho gia đình của con, và mẹ con là người đứng ở ngoài cổng nhà thờ thò hai tay vô cầu nguyện vọng vào thánh Martin. Người ta lừa lấy mất một căn nhà, mà lạ lùng thay, khi cầu nguyện như vậy, tối hôm đó về thì cái người đó họ trả nhà. Đến năm 1977, cả gia đình con đau nằm liệt hết. Và đến hồi mẹ con vô cầu nguyện với Thánh Martin cũng bằng cái cầu nguyện vọng đó, tại vì đi làm về mà. Và gia đình con ngày hôm sau hết bệnh. Từ cái niềm tin đó về sau, con thường cầu nguyện với Thánh Martin. Và cho đến một lúc nào đó con không dám cầu nữa, bởi vì cái hễ cầu là có. Cứ mỗi lần cầu là có, cho nên về sau sợ quá không dám cầu nữa. Hôm nay thì hiểu rồi, thì cũng xin cầu nguyện Thánh Martin trong ngày hôm nay, ngày lễ mừng Thánh, xin cũng ban cho tất cả cộng đoàn chúng ta được thật nhiều ơn yêu thương giống như Ngài đã từng ban phát thời Ngài còn sinh thời. Xin cảm ơn.
À, xin mời anh ở phía cuối, xin mời anh tiến lên đây.
Dạ.
Chúng ta cho một tràng pháo tay.
Thưa cha, tí cho con chia sẻ một chút.
Kính chào quý cha và cùng quý anh chị em, cô bác ở trong chỗ này. Hôm nay tôi lên đây xin được chia sẻ với, không biết cái việc chia sẻ của tôi nó có phù hợp hay không, nhưng cho phép tôi nói rõ hơn. Tôi là người trở lại đạo, tôi tên là Phạm Phi Hoàng. Có thể trong số anh chị cô bác ở đây sẽ có một, cũng có thể người biết tôi, tại vì tôi ở Lăng Cha Cả. Trước đây tôi trở lại đạo, thì nói rõ hơn là tôi là một người, một kẻ bần hàng thôi, không có cái gì gọi là vị thế trong xã hội. Nói rõ hơn, tôi là một người đạp xích lô. Nhưng trước đây tôi có đến nhà thờ cầu nguyện Thánh Martino. Tôi chỉ cảm nhận là Ngài đã ban cho tôi thì cho gia đình nhà tôi. Đại loại là xin lỗi, cho phép tôi được nói một câu, thưa quý cha là tha thứ cho cái lời nói. Ngài đã, không riêng về Ngài, và Chúa đã ban cho tôi là người viết dự án cho quốc gia, từ một người đạp xích lô trở thành một người viết dự án cho quốc gia về giáo dục, người đầu tiên viết dự án về giao thông. Đó là cái việc Ngài đã ban cho tôi. Cái đó không phải là trí tuệ của tôi. Tôi tin rằng đó là những gì mà tôi làm được cho cộng đồng xã hội, đó là của Thiên Chúa đã ban cho tôi. Dường như tôi đã có một thời gian thăng hoa, thành đạt. Rất tiếc, xin lỗi quý cha và quý cô bác ở đây, tôi đã không đi lễ một thời gian rất là dài. Tôi cuốn hút theo cái xu hướng của xã hội và đồng tiền, và cho cái riêng của tôi đã bỏ lễ một thời gian rất là dài. Và hiện tại bây giờ tôi đã bị phá sản toàn phần. Tất nhiên cái việc phá sản tôi không tin rằng là Chúa đã lấy lại. Tôi tin điều đó không có, tại vì Chúa ban cho thì Chúa không lấy lại bao giờ. Mà đó, tôi cũng nghĩ đó không phải là một cái hình phạt, mà tôi cảm nhận rằng là tôi đã bị phá sản. Cho đến hiện tại bây giờ tôi đã bị phá sản, nhưng tôi tin rằng tôi có rất nhiều thứ mà người khác không có, đó là đức tin. Ngày hôm nay tôi đi dự lễ, và những chủ nhật gần đây tôi đi lễ cùng với gia đình, tôi còn đức tin. Thành tôi đang sống trong sự phấn chấn. Tôi không e ngại rằng là tôi mất tất cả, và tôi vẫn tin tưởng tôi còn nguyên. Chính hiện tại bây giờ tôi nghĩ tôi còn nguyên. Thành tựu tôi muốn chia sẻ là như vậy thôi. Còn cái việc mà thưa với quý vị rằng là khẳng định rằng là hiện tại bây giờ tôi, nếu mà nói về vật chất, vật ngoài thân thì tôi không còn gì nữa. Ngay cả cái nhà ở tôi cũng không có nữa. Nhưng tôi tin tôi có tất cả. Đó là đức tin. Thành ra tôi muốn chia sẻ là vấn đề, trong những năm tôi thành đạt, trong những năm tôi thăng hoa, rồi có thể nói là đứng ở một vị trí ở xã hội rất là tốt, nhưng mà những năm tháng đó tôi dường như là tôi hoàn toàn tôi không đi lễ. Tôi cảm nhận được điều đó, tôi chỉ có một ý như vậy thôi.
Xin thay mặt cộng đoàn cảm ơn anh. Từ một người đạo tích lô vận hàn, anh đã trở thành người viết dự án cho quốc gia, có rất nhiều và cũng qua đi rất nhiều. Thế nhưng có một cái anh vẫn chia sẻ với chúng ta, dường như với tất cả những cái đến rồi lại đi không quan trọng, có một điều vẫn còn mãi trong cuộc đời anh: tôi vẫn còn có đức tin. Xin được chúc mừng anh vẫn còn có đức tin. Chính đức tin sẽ đưa anh đến sự vĩnh cửu, đưa anh đến cái có đích thực. Xin mời anh, xin cho một tràng pháo tay. Giữa 1000 những ân huệ của Thiên Chúa ban qua bàn tay Thánh Martino, con cái của Ngài cũng đã nhận ra được, làm cha làm mẹ chúng ta cũng vui. Xin mời anh chia sẻ với cộng đoàn.
Dạ, kính thưa cha, đức cha và tất cả cộng đoàn dự lễ hôm nay. Là vừa rồi tôi là tên Phan Quốc Cường, hiện là cư ngụ ở phường 10, quận Phú Nhuận ở đây. Là tôi là cụ học sinh của trường Saint Thomas. Là tất cả những vị có Chúa và được rửa tội từ hồi bé. Nhưng mà do thời cuộc sống tôi đã bỏ lễ. Dạ, thưa cha, con xin lỗi cha. Con đã bỏ lễ là 30 năm nay. Là bây giờ do sự cố là gia đình con, bố con là người có đạo, và mới vừa mất qua đây, là vì có ơn huệ của Chúa và đã đưa chúng con là trở về đạo. Và con rất cảm ơn tất cả những người cha đã dìu dắt, và có anh Sơn là kế bên nhà con, và hai vợ chồng anh Sơn chị Hằng đã dìu dắt chúng con trở về với Chúa. Và chúng con thì không có những cái gì lớn lao, và nhưng mà con xin và dìu dắt gia đình và em, và chứng hôm nay là con đã đưa con và con của con và những người cháu anh em đã trở về đạo. Xin con xin hết ạ.
Một con chiên lạc trở về. Chúng ta thấy rằng là chính những người bước lên đây chia sẻ trong thánh lễ mừng kính Thánh Martino đã là một dấu chỉ, một dấu lạ cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta trong thánh lễ hôm nay. Tôi xin mời một người cuối cùng. Chúng ta cho một tràng pháo tay cho bà già. Xin được giới thiệu bà cụ này là bà cụ Thiên, lớn tuổi và thuộc giáo họ Martino.
Dạ, con kính với cha với tất cả cộng đoàn. Con mà kể những ơn huệ mà Thánh Martino ban cho con thì quá nhiều, con không thể nào mà kể hết được đâu ở đây. Nhưng mà có một cái mà con nhớ đời, hồi đó con mới sinh thằng con trai con đứa thứ năm, năm nay cháu cũng 40 tuổi rồi. Thế thì được 2 tháng rưỡi thì con đau thì con không biết là đau bệnh gì, mà cứ mỗi mực khi con đau lên ấy thì con đau làm con ngất xỉu đi, mà con tỉnh lại ấy thì con lại bắt đầu chối chăng cho nhà con về những vấn đề con cái của con, và con nghĩ là con không sống được. Và mẹ chồng con thì cụ làm bà Lang, theo cụ bảo rằng bà Lang thì chỉ có chữa được bệnh nếu không có chữa được mệnh trời. Con nghe câu đó thì con nghĩ là chắc có lẽ con chết. Thế nhưng mà đến lần cuối cùng thì nhà con mới đưa con lên ông Liêu Thanh Tâm để xoay điện. Nhưng mà hôm đó mà sao ông nó đông khách quá thì con cũng không được chiếu điện. Thế con đi về thì về qua nhà thờ Ba Chuông, nơi con ấy bảo nhà con cho con vào Martino. Thì con vào Thánh Martino con không có quỳ được. Thì con ngồi ở trên ghế thì con có nói với Thánh Martino như thế này: con không gọi ông là ông Thánh Martino mà con gọi là thầy ơi, con đau lắm. Thầy thương con thì thầy chữa con không sợ chết, nhưng mà con thương đàn con nhỏ của con thì xin thầy làm ơn chữa con. Nếu con không được đáng ăn mày phép lạ thì xin thầy cho con gặp thầy gặp thuốc để con sống và con nuôi các con con. Thế con nói như vậy thì con xong con đi về thì nhà con chợ con vừa đến cổng thì có một người bảo con, bảo nhà con, bảo ông chở bà ấy sang bên ông Lăng Kính. Mà ông Lăng Kính với nhà con thì quá quen rồi. Mà lúc bây giờ thì người ta nói thế con cũng đi thôi. Con đi thì ông Lăng Kính lúc ông già lắm rồi, ông mới bắt mạch cho con. Ông bảo là bà không có bệnh gì hết. Chỉ có cái là bà sinh cháu xong rồi thì bà bị nhiễm cảm, mà vì cái thế cái những cái huyết xấu nó chưa ra cho nên nó hành bà đau đau thôi. Thì giờ tôi bán cho bà mấy gói thuốc này, nếu mà bà uống mà đỡ thì sang mai bà lại sang, mốt bà sang hết từ thuốc bà sang thì tôi lại bán, tôi lại làm cho bà. Thế thì ông lục hết cái ngăn kéo của ông được còn có 7 gói thuốc rồi, mà mỗi gói thuốc nó chỉ bằng cái đầu ngón tay. Và ông lấy con nhớ là 70 đồng. Thế thì con về con uống, đêm hôm đó con uống liên tục 1-2 giờ con uống một lần. Nhưng mà trong khi con uống thì con đem ảnh Martino xuống đầu giường con kể thì con vừa uống con vừa cầu nguyện. Thì ngày cho con cứ con cảm thấy bớt dần dần cho đến lúc mà con uống đến gói thứ 6 thì con cảm thấy là con đã hết được 80% rồi. Còn 10-20% nữa thì con cũng xin thánh Martino. Tôi ngài cửa lại chữa con thì ngài cất luôn cho con để con tỉnh táo con nuôi con. Thế thì con uống xong 7 gói thuốc á thì con rất cơn đau. Thế lúc bây giờ ấy, thì người ta mới cạo gió cho con ấy, thì là người con nó như là cái quả bồ quân, nó như là cái miếng thịt trâu vậy đó, nó bỏ lên cùng người. Thế thì con cứ cạo, càng cạo thì là mỗi ngày con cứ tỉnh dần nó sẽ là ngày hôm sau con khỏi hẳn bệnh. Thì con cứ nhớ mãi từ hồi đó con chưa có dịp nào để mà nói lên cái lời để cảm ơn Martino, mà con nghĩ rằng thánh Martino đã không phải một chuyện đó, muôn vàn chuyện khác là trong gia đình con, từ con cái con đau cho đến những gia súc con nuôi con đau con cũng bắt đèn Martino hết. Ngài đối với con đến nỗi con không gọi ngài là ông thánh bao giờ, mà cho đến bây giờ con vẫn gọi là thầy ơi thôi. Thì con chia sẻ như vậy thì có phải là con đã vô lễ với thánh Martino, thì con cũng xin lỗi thánh Martino trước cộng đoàn.
Xin thay mặt cho cộng đoàn cảm ơn tất cả những người, giữa muôn người lên đây để chia sẻ với lại chúng ta, với biết bao nhiêu ân huệ của Thiên Chúa qua bàn tay, qua một tấm lòng vàng của thánh Martino, chúng ta đã được chứng kiến, và cũng là thêm niềm tin của chúng ta, đặc biệt thêm tình yêu của chúng ta đối với thánh Martino. Khi mà tôi học xong chương trình đào tạo 6 năm tại học viện, tôi được bổ nhiệm về giáo sư Đa Minh Ba Chuông này, và cha bề trên lúc đó là cha Thịnh không dám để cho tôi ở trên lầu 3, xếp cho tôi ở lầu 1 thôi. Vì sao? Vì thầy Hùng không có được khỏe lắm. Kính thưa cộng đoàn, tôi có thể nói một câu ngắn gọn rằng tôi rất yêu mến thánh Martino. Tình yêu này tôi đã bắt đầu từ khi mà bố tôi, sau năm 1975, gia đình tôi bỏ hết nhà cửa ở thành phố chạy về miền Tây. Vì thế mà bố mẹ tôi có tới 9 anh em lận, 9 anh em mà chưa từng bao giờ sống bằng nghề ruộng cả. Vì thế là không biết làm gì để mà có thể sống. Chính vì trong cái hoàn cảnh quá ư là túng bẫn như vậy đó, ba tôi rơi vào cái tình thế là tính tình cáu gắt và nó rất là nhiều những cái nan giải cho gia đình. Một lần kia đó, ba tôi có công việc trở về đi thăm cô của tôi ở trên vùng Hồ Nai. Và khi trở về tôi còn nhớ bố tôi mang theo một bức tượng thánh Martino. Đấy là cái cơ duyên đầu tiên cho gia đình tôi. Và cho đến ngày hôm nay thì bố tôi đã trên 70 tuổi rồi, không bao giờ ở đầu giường của ông cụ mà lại không có tượng thánh Martino cả. Bức tượng mà từ ngay cái thời còn thanh niên, thời 75 đó, cho đến ngày hôm nay. Đấy cũng là cái cơ duyên để cho tất cả những anh em tôi đều là yêu mến thánh Martino cả. Nó thấm vào trong lòng mình ngay từ nhỏ vậy đó. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đi tu dòng Đa Minh. Cái ngày đầu tiên bước chân vào dòng Đa Minh, tôi nhìn thấy thánh Martino tôi giật mình. Đây là người anh em của tôi, người mà tôi đã yêu mến rất nhiều. Cho đến năm tôi khấn trọn đời, cho đến năm, thật ra đây là điều tôi cũng chẳng muốn kể ra, tôi cũng chẳng muốn kể ra những cái yếu đuối gì của mình cả. Nhưng mà đây với tư cách là gia đình, tôi cũng muốn chia sẻ rất thật thôi. Khi mà tôi được tuyên khấn trọn đời, tuyên khấn trọn đời xong đó, với tất cả những cái niềm vui của một người
mình nó xuống như vậy, tức là cách đây khoảng 8 năm rồi. À, tôi mệt lắm, tôi không thể nào mà tôi chơi được với ai cả. Đi bộ một chút thôi tôi cũng mệt. Và tôi xin phép đi khám bệnh. Tôi đi một mình thôi và tôi linh cảm có cái điều gì đó không ổn trong cái cơ thể của mình. Khi tôi đến bệnh viện khám thì đã là trung tâm hòa hảo khám bệnh. Thế thì khi tôi thấy là người ta siêu âm cho tôi đó, và người ta kêu thêm 2-3 bác sĩ nữa tập trung lại, tôi thấy là nó không ổn rồi. Sau đó thì người ta ký một giấy rằng là anh phải lập tức đi qua viện tim ngay, bởi vì tình trạng của anh là không ổn rồi. Thế thì tôi cũng giấu nhà dòng, tôi không dám nói về cái chuyện này. Tôi lập tức đi qua bên viện tim, và sau khi siêu âm tới 2 lần, người ta quyết định bệnh của tôi phải mổ gấp, và chi phí là $2,700. Với một cái chi phí mà tôi cầm cái tờ giấy đó thôi là tôi không thể tưởng tượng được. Làm sao một tu sĩ như mình chưa có làm được gì cho nhà dòng mà lại phải chi phí một cái lớn như thế. Tức là các anh các chị cũng biết tôi có một cái dị tật ở trong chính trái tim của mình. Vì thế đến lúc này là lúc phải can thiệp chứ không thể để được nữa. Tôi cầm cái giấy báo mổ về nhà mà tôi không dám nói với ai. Tôi im lặng lâu lắm. Cả 1 tuần lễ, 2 tuần lễ. Sau đó tôi quyết định đi về dưới đền Thánh Martino từ 4 giờ sáng không ai biết hết. Một mình tôi xuống đấy. Tôi ngồi ở dưới đấy cho đến 8 giờ tối. Chỉ với một điều, xin Thánh Martino cứu cho tôi. Nếu Chúa, nếu Ngài còn muốn. Sau đó tôi trở về nhà vẫn trong một cái tâm trạng hết sức là nặng nề như vậy. Nhưng sau đó 3 ngày thì tôi có đủ can đảm để nói với người có trách nhiệm với tôi về căn bệnh của mình, mặc dù không ai biết cả. Chắc là cho chính ngồi đây cũng không hề biết cái biến cố này đâu. Tôi nói như vậy thì người có trách nhiệm với tôi, cha giáo, cũng rất là nặng lòng. Bây giờ lấy tiền đâu để mà có thể giải quyết cho tôi được bây giờ? Thế thì tôi cũng nói với Ngài rằng là đấy là cái điều em rất là nặng lòng. Em cũng trao đổi với anh là nếu như không có, em cũng sẵn sàng đón nhận một cái chết bình thường, không có sao cả. Thế thì tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện với Thánh Martino. Và 1 tuần lễ sau, một người vô danh đã mang một đủ cái số tiền ấy vào trong nhà dòng để cho tôi được đi mổ. Và cho đến ngày hôm nay tôi vẫn không hề biết cái người đóng tiền mổ cho tôi là ai cả. Ca mổ của tôi được gọi là thành công, để tôi trở thành người phục vụ cho giáo sư Đăng Minh Ba Chương ngày hôm nay. Tôi kể câu chuyện này như một lời tri ân rất sâu xa của tôi đối với Thánh Martino. Sau khi mà đẩy từ phòng mổ ra, tôi nhớ rằng tôi đẩy vào phòng mổ lúc đấy là 12 giờ rưỡi trưa. Và khi tôi giật mình thức giấc, đó là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Một ca mổ rất lớn và tôi phải cần tới 5 người để truyền máu cho tôi. Khi mà tôi giật mình, tôi nghĩ ngay đến Thánh Martino. Và lần đầu tiên tôi khóc ở trong phòng mổ. Tôi nói với Ngài rằng từ nay chắc không còn con đường nào khác ngoài con đường tu trì sống với Ngài để phục vụ tha nhân.